Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Thích Giác Nhiên, Pháp chủ Giáo hội Tăng già Khắc sĩ Thế giới. Kính bạch Thượng tọa Thích Thiện Sơn, trụ trì chùa Phật Huệ và tu viện Phật đạo. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử, tu viện Phật đạo mà chúng ta đang có mặt có được vinh dự và cơ hội quý báu đón tiếp và triển lãm tượng Phật Ngọc như biểu tượng của hòa bình thế giới đầu tiên tại châu Âu, bắt đầu từ ngày hôm qua. Vì là biểu tượng của hòa bình thế giới cho nên để chào mừng sự kiện trọng đại này, ngày hôm qua chúng tôi đã chia sẻ với quý vị đề tài Phật giáo và hòa bình thế giới, một mặt xác định những thông điệp Đức Phật giảng dạy là nền tảng của hòa bình thế giới, bao gồm từ bi, xóa bỏ mọi hận thù, chiến tranh, khủng bố, tan tóc, và trí tuệ, kiến thức, giải pháp để giải quyết các vấn nạn của con người do con người tạo ra hoặc do thiên tai ảnh hưởng đến. Một trong những phương diện khác của hòa bình thế giới chính là sự giải tỏa hết tất cả những cái gút giữa chúng ta với nhau trong gia đình, xã hội và toàn thế giới này. Nếu hòa bình thế giới được hiểu như là cái phần sống với nhau không có dưới bất kỳ hình thức nào sử dụng các hình thức chiến tranh, khủng hoảng và khủng bố, thì hóa giải nội kết là cái phần thực hiện hòa bình từ bên trong tâm. Do đó thực tập tháo mở các nội kết được xem như là yếu tố rất quan trọng để chúng ta tháo mở các hình thái xung đột ở mức độ đơn giản và phức tạp trong cuộc sống. Chúng ta thử tư duy về câu chuyện có thật sau đây. Cách đây một tuần, khi trên đường từ Hungary đến thủ phủ của nước Ba Lan, đoàn xe của chúng tôi đã dừng lại tại một cây xăng. Bên cạnh cây xăng đó thì có một cái trung tâm huấn luyện chó. Tranh thủ trong vòng 5 phút dừng xe, chúng tôi đã đến trung tâm huấn luyện chó xem có khác ở Việt Nam thế nào không. Người huấn luyện chó quàng vào trong cổ của nó một sợi dây khá dài, dẫn nó ra một cái trụ cột ở một khu vực. Anh ta bắt đầu đi vòng quanh cái khu cột đó, con chó chạy xung quanh theo các dấu chân đi của chủ nó, và chưa đầy 30 giây, toàn bộ sợi dây này bị quấn chặt vào trong cái cột. Con chó tức tưởi sủa lên, gào và đã tấn công cây cột, vì nó nghĩ rằng cây cột đã rút ngắn cái phạm vi tự do của nó, mà thay vì nó có thể đi cả cái khu vực sân trên một mẫu, mà bây giờ nó chỉ co cụm được vài ba bước, rất là chật vật. Quan sát thêm vài ba phút nữa thì chủ nhân của nó mới ra những cái tín hiệu, vừa bằng ngôn ngữ, vừa bằng các cái dấu chỉ của ngón tay, chỉ theo cái hướng chiều kim đồng hồ ngược. Người chủ vẫn tiếp tục đứng như con chó bắt đầu đi xoay vòng ngược lại, và cuối cùng mà sợi dây được nới rộng ra, nới rộng ra, cái phạm vi tự do của nó cũng theo đó mà được mở rộng. Vì không biết tiếng Ba Lan, chúng tôi không có cơ hội để hỏi người huấn luyện chó làm công việc đó vì mục đích gì. Nhưng qua các hành động huấn luyện, chúng tôi có thể đoán được rằng anh ấy đang huấn luyện cho con chó mình về sự lắng nghe và ăn ý giữa chủ và chính nó. Đó là một bài thực tập rất quan trọng để sau này khi trả nó về lại chủ đích thực đó, thì chủ sẽ được hài lòng và con chó sẽ phục vụ được các cái mục đích do chủ nó đặt ra. Bài học thứ hai mà chúng tôi cảm nhận đó là sự trói buộc hay là tự do đó, một mặt á, nó bị những cái tác động và ảnh hưởng của điều kiện ngoại tại trong xã hội, nhưng mặt khác á, chính mình lại là cái người quyết định đó. Những giới hạn của điều kiện khách quan trong lịch sử với các bối cảnh trong từng giai đoạn khác nhau có thể cướp đi cái tự do, nhân quyền và những cái giá trị an lạc hạnh phúc của chúng ta, nhưng không ai có thể cướp đi được cái tự do trong tâm của mình. Bị gắn kết với sợi dây ở cái cổ đeo, ý thức con chó chưa phát triển cho nên nó đang tự rút ngắn cái tự do bằng cách là đi theo chủ của nó, rồi kháng cự trước cái sự bị mất và cướp đi tự do theo tư duy của nó. Phản ứng của nó là kháng cự cái cột mà nó đang bị cột dính vào. Và dĩ nhiên nó không hiểu rằng là chủ nó đang làm một bài tập, chứ không phải là nhốt nó để cướp đi tự do của nó. Chứ nếu như nó là con người, có lẽ nó không cần phải có những cái tín hiệu hướng dẫn, ví dụ như cái tay xoay vòng ngược như thế này để cho nó đi, và cuối cùng tháo mở từ từ, và cuối cùng tháo sợi dây để cho nó được tự do đích thực. Con người là một loại động vật xã hội mà theo Đức Phật đó, có một cái chỗ đứng quan trọng nhất trong tất cả các loài động vật trên hành tinh này. Vì con người biết tổ chức xã hội tốt, phát triển kinh nghiệm thông qua giáo dục, và thông qua đó, đó lại phát triển cái sự khám phá và phát minh để các thế hệ đi sau đó bao giờ cũng hơn được các thế hệ đi trước. Và đó là phước báo chung mà con người ở hiện đại đó có thể hưởng được, trong khi cha ông của chúng ta không được may mắn như thế. Cho nên là sự phát triển về tri thức này là một trong những điều kiện rất quan trọng theo Đức Phật để chúng ta có được tự do đích thực. Chói bởi những người khác ta có thể tháo mở được. Rất nhiều các tù nhân đã vượt ngục, có người thì bị bắt lại, có người vượt ngục thành công. Bộ phim The Great Escape do Hollywood dựng lại từ những câu chuyện có thật trong Thế chiến thứ hai vào những năm 1942 cho đến 44, lực lượng của Liên Minh đã bị phát xít Đức bắt giữ và giam trong một cái trại giam cực kỳ nguy hiểm. Bốn bề thì quay quanh bởi hàng rào, và các sợi dây xích của hàng rào đó được gắn kết với các dây điện, cho nên lỡ mà đụng vào chúng, cái chết có thể diễn ra ngay lập tức. Mỗi một cái buồng giam thì diện tích không rộng, nhưng người canh gác rất là cẩn mật, ngày và đêm chia nhau 3 ca. Ấy thế mà các chiến sĩ của đồng minh cũng đã đào ra được một cái hầm ở ngay dưới cái buồng giam của mình, kéo dài đến khoảng 5 cây số. Và mỗi ngày đó họ lấy một ít đất bỏ vào trong 2 ống quần cuột lại bên dưới, giống như các tu sĩ Phật giáo Trung Quốc mà lên chánh điện cuột lại. Rồi khi ra tập thể dục buổi sáng đó thì họ giả bộ chạy đến những khu có đất đó, rủ xuống cho nó rớt xuống. Và cứ như thế suốt gần 3 năm trời họ đã hoàn tất cái công việc đào hầm. Tối hôm đó đó thì họ có một cái phiên họp nhỏ sau khi phần lớn các cái buồng trại khác đã ngủ, và bảo với nhau là phải tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ vest vào, cầm một cái vali nho nhỏ rất là sang trọng, và cứ như thế đào tẩu. Khoảng 3/4 đào tẩu thì bị phát hiện, thì họ đã rời khỏi cái cánh rừng với một cái đường kính khoảng 10 cây số và bắt đầu tiếp xúc đến các cái ngã đường bằng xe bus rồi bằng xe lửa để tìm cơ hội về lại quê hương xứ sở của mình. Nhưng khi Đức phát hiện á, vào tờ mờ sáng 4 giờ khuya thì họ đã báo động hết tất cả các khu vực xung quanh, cuối cùng không có một người nào tẩu thoát thành công. Trên đường dẫn những kẻ trốn tù này về đó thì họ đã dừng lại ở những cánh rừng và họ nói rằng là cho các anh được 5 phút tự do tưới cây, chăm sóc thiên nhiên. Nhưng mà không ngờ đó là khi mà những người này đang tưới cây đó thì lính của Đức dí xuống bắn ngay cổ chết, và cái số lượng chết như vậy là khoảng 3/4. Chỉ còn 1/4 còn lại đó là đem về trại và tiếp tục giam. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là khi mà con người mất tự do đó, thì cái nhu cầu thoát ra khỏi những cái gông cùm, tù đài, xiềng xích để tìm kiếm tự do về phương diện chính trị, tự do về phương diện xã hội và dân sự, hay là một đời sống tốt đẹp hơn đó, thì không phải ai cũng may mắn được thành công. Sau năm 75 thì rất nhiều người Việt Nam đã đi tìm con đường tự do, đổi lấy mạng sống của mình. Gần như 1/2 đã là mồi cho cá, số còn lại thì định cư từ 2 bàn tay trắng ở các châu lục. Sau 3-4 thập niên đó, rất nhiều người đã thành công, có gia tài sự nghiệp, địa vị xã hội và hỗ trợ cho những người thân và bà con của mình cũng có được cái đời sống thật sự là hạnh phúc. Nhưng cũng có rất nhiều người bất hạnh đã vĩnh viễn không thấy được hải đảo, huống hồ là nước thứ hai, thứ ba để có một cuộc sống ấm no, mà theo họ như là cái mưu cầu của hạnh phúc thông qua con đường tự do. Tự do của xã hội đó thì nó lệ thuộc vào rất nhiều các điều kiện. Có khi ta thực hiện được, có khi nếu ta không đủ phước hoặc là có một cái trục trặc nhỏ đó thì cũng có thể bỏ mạng trên con đường tìm kiếm tự do đích thực. Đang khi những cái nội kết, tức là những cái trói buộc bên trong tâm đó, nó làm cho chúng ta mất tự do thật sự trong đời sống, giữa mình với người, giữa ta với những người thân, giữa ta với cộng đồng và toàn thế giới. Mà đến lúc đó những cái trói buộc nội kết này nó nhỏ đến độ là không nhìn thấy được, phải hết sức là sáng suốt, bình tĩnh, khôn ngoan lắm chúng ta mới lần ra được các manh mối của nó để ta thoát ra khỏi nó một cách an toàn. Ta thử quan sát một con nhện nhện giăng một cái lưới rất là nhỏ với cái đường kính khoảng chừng 2-3 tấc. Vì độ giăng đó tương đối là chằng chịt, các con muỗi, con ruồi và những con vật nhỏ hơn nó bay ngang qua mà lỡ mà vướng vào cái màn lưới, màn nhện này đã phải bỏ mạng, thay vì tự do đã bị giết chết. Là con người khi quan sát, ta thấy cái bàn nhà nó chẳng là cái gì hết á, chỉ cần lấy một cái đũa chọt nhẹ qua, hay lấy ngón tay mình khuấy nhẹ một chút xíu là chúng có thể vỡ tung, hoặc là nó bị dướng vào trong cái ngón tay của mình, và do đó ta có thể làm được cái gì đó chúng ta thích. Nhưng đối với các con vật nhỏ hơn cái mạng lưới này, thì sự trói buộc đó đó, dầu có thấy rõ được cái đầu mối, cái diễn tiến, và có nỗ lực để thoát ra, không mấy người đã thành công. Như vậy, để tìm kiếm được cái con đường tự do trong việc giải quyết những cái nội kết đó, thì theo Phật giáo đó, trước nhất chúng ta phải phân tích xem cái gốc rễ của những cái gút mắt này là cái gì, từ đâu nó mà có. Chỉ khi nào chúng ta xác định được manh mối của nó đó, thì có con đường thoát ra khỏi nó mới có thể thực hiện được. Đang trong quá trình thực hiện đó, có người thành công, có người bỏ cuộc, thậm chí có người là vĩnh viễn không còn thấy được ánh sáng, tức là chết đó. Nhưng điều quan trọng là dầu chúng ta có thành công hay không, ta vẫn phải tiếp tục thực hiện cho đến lúc nào hoàn tất thì dừng, không hoàn tất là phải tiếp tục đi tới. Cái tinh thần phấn đấu như thế sẽ giúp cho chúng ta từng bước khắc phục được những nỗi khổ niềm đau. Mà nỗi kết á, phần lớn nó là những cái sợi dây về cảm xúc thể hiện qua thái độ và lối sống. Thông qua năm tháng ngày giờ, chúng ta trói ta với những người thân thương, trói ta với những người đối tác, trói ta với những người đối lập, và trói ta với cuộc sống. Và càng ngày đó thì cái không gian đường kính và bán kính của sự tự do bị mất dần, do vì cái nội kết này nó siết mình lại, nó giống như mạng nhện á, nhưng mà nó đủ sức để làm cho chúng ta không thoát ra khỏi được nó. Trên nền tảng này chúng tôi xin nêu ra ba phương diện nội kết, và theo đó đó đề nghị những cái hướng ứng dụng từ Phật học để chúng ta tham khảo, và nếu thấy thích hợp thì có thể sử dụng cho bản thân và chia sẻ cho những người thân của mình. Một, nội kết vợ chồng. Khi bắt đầu đến với nhau bằng tình yêu giới tính thì mỗi khi có cơ hội chăm sóc cho người thân thương, hạnh phúc được có mặt với chúng ta với niềm vui dâng trào lớn nhất. Chẳng hạn như một cậu con trai ga lăng thể hiện sự chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho một cô gái ý chung nhân, thì sự thể hiện tính cách ga lăng nhiều chừng nào sẽ làm cho cậu ta cảm thấy được hạnh phúc chừng ấy. Và các cô gái cũng cảm thấy được hạnh phúc khi mình được săn đón, nuông chiều, chăm sóc, bảo vệ. Và từ đó nếu nuôi dưỡng tình yêu đó, thì việc lên xe hoa để hai người trở thành là bạn đồng hành trên con đường hạnh phúc hôn nhân sẽ được thực hiện. Nhưng sau khi kết hôn với nhau khoảng vài năm đó, bắt đầu nội kết hai bên có mặt, nó như là một cái quy luật của đời sống thôi. Vì đang khi yêu nhau đó, chúng ta nhìn đến mẫu số chung nhiều, các mẫu số riêng, các cái sầu riêng á thì hầu như chúng ta không bận tâm đến. Rồi những cái cá tính bao gồm những cái tính xấu, ta ém nó đi, giấu nó thật là kỹ để cho người mình thương nó không thể phát hiện ra, vì phát hiện ra là cơ hội được thương đó bị đánh mất. Và lúc đó là hai bên mới tá hỏa tâm tình rằng không ngờ là mình vác về một cô vợ mà tính cách hạ đông của cô ta đã làm cho mình không còn hạnh phúc nữa. Còn nhiều nàng thì nói rằng không ngờ đó, nương tựa vào một anh chồng mà tính cách của anh ta nói một câu là thượng cẳng chân, câu thứ hai là hạ cẳng tay, và câu thứ ba là đạp luôn. Hỏi sao mà hạnh phúc nổi. Nội kết đó đã làm cho hai bên bắt đầu thu thúc lại và thủ cho chính mình, và cứ mỗi một hành động bao gồm lời nói và việc làm của người mình thương trong nội kết đó, được thể hiện đó, thì bên còn lại thường để ý đệ tử và ghi vào trong cái sổ nhật ký của bộ não. Tôi ghi rất rõ các chi tiết từ dây mơ rễ má, và mình nối kết nó với của ngày hôm qua, tháng trước, năm ngoái, thậm chí là 10 năm tình cũ. Cho nên thống kê xã hội học về hôn nhân đó cho chúng ta biết một thông tin hết sức đau lòng. Phần lớn các cuộc ly dị trong xã hội hiện đại đó diễn ra vào năm thứ năm trở đi, khi mà tình đã cạn và cái chất yêu đó, nó đã bị thay thế bằng những cái nội kết, đôi lúc trở thành là hận thù giữa nhau. Hoa Kỳ đứng đầu bảng về tỷ lệ ly hôn trên toàn cầu, 51% sau 3 đến 5 năm kết hôn. Châu Âu bao gồm Đức, mức độ ly dị từ 35% đến 50%, đứng nhì trong danh sách của ly hôn như là một cái khủng hoảng và báo động đỏ. Đối với các nước châu Á thì mức độ ly hôn ít hơn, vì khi mà đời sống kinh tế còn chật vật đó, thì chị em phụ nữ với tư cách là người vợ đó lệ thuộc vào người chồng. Và tại đây đó, đàn ông là first, phụ nữ là second thôi. Cho nên đó là quý bà không còn một sự lựa chọn là phải cắn răng chịu đựng đó, sống chung với nội kết để mà duy trì cái hạnh phúc ở một mức độ tương đối, ít nhất là về phương diện danh dự. Thứ hai đó là về cái tế nhị về xã hội nói chung. Và sau phương Tây, khi người phụ nữ có một vai trò được tôn trọng, cái nhân quyền của chị em phụ nữ trên nền tảng bình đẳng được đề cao đó, thì quý ông nó không dám lơ tơ mơ, phải hết sức chăm sóc. Và do vậy khi có những cái bất hòa nhỏ nhỏ đó thì hạnh phúc dễ bị đổ vỡ lắm. Cái hay của phương diện này nó cũng có thể đồng thời tạo thành cái mặt trái của vấn đề khác. Và do đó cái hạnh phúc trong xã hội của châu Á đó về phương diện hôn nhân gia đình tương đối là tốt hơn với xã hội của phương Tây. Trước khi sang châu Âu này khoảng nửa tháng trước, chúng tôi đọc một cái thông tin trên báo Phụ Nữ, tựa đề của bài viết là "Khi chị em phụ nữ trả thù". Trong đó thì có nhiều cái chiêu trả thù lắm, mà có cái chiêu trả thù này chúng tôi thấy hơi mới, và xin kể lại để chúng ta cùng tham khảo. Cô Nguyễn Thị A, tên đã được thay đổi, lấy chồng là một doanh nhân có tầm vóc tại Việt Nam. Tuổi chênh lệch giữa chồng và vợ là 18. Cô là một cô gái xinh xắn, được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cuối cùng là chọn chồng của mình là người để nương tựa hạnh phúc. Vừa hãnh diện về trẻ và đẹp, tuổi thì nhỏ hơn chồng 18, cho nên dần dà sau vài ba năm chung sống đó, thì cô ta gần như là rơi vào cái chứng bệnh chủ quan. Chồng chu lo mọi thứ như là trứng nước, đi có người đưa, về có xe rước, muốn cái gì là được đó. Gia đình bên vợ được chồng là chu cấp, trở thành những người khá giả và có công việc làm ổn định, hạnh phúc. Như thế là quá tốt rồi. Chính vì cái sự chủ quan đó nên sau gần 10 năm chung sống đó, cô ta phát hiện ra một cái tin không thể nào ngờ được, đó là chồng cô ta có vợ bé. Mà người vợ bé đó lại là lớn tuổi hơn chồng của cô nữa. Tức là tính về cái tuổi và nhan sắc á, là cô ta có lợi thế hơn là cái kẻ tình địch. Mà tại sao ông chồng á, là đi ngoại tình? Rất nhiều chị em phụ nữ không nghĩ được ra cái này. Thực ra đó là khi mà mình được nuông chiều quá đó, là mình ứng xử như là một người nổi tướng à. Từ trong nhà đến ngoài phố quyết định hết đôi lúc có nhiều chị phụ nữ không khéo thể hiện cái quyền nó cao quá, trong khi ông chồng đó là có biết bao nhiêu là công nhân, người dưới trướng, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, rồi thư ký riêng, những người đối tác là dạ bẩm trình thưa, mà về nhà cảm thấy rằng là mình lép vế với vợ. Cái tôi tự ái của người đàn ông đó đó sẽ dễ bị nổi loạn. Và nếu đang lúc có những cái căng thẳng trong công việc làm mà một người phụ nữ nào đó khéo léo, ngọt ngào, chăm sóc, thể hiện sự hiểu biết, thì gần như là trái tim của người đàn ông đó bắt đầu thể hiện sự thiện cảm. Lúc đầu là ngoại tình trong tâm tưởng, nhưng khi tâm sự với nhau, tâm đầu ý hợp đó, thì cái ngoại tình đó nó trở thành là cái ngoại tình thật. Và cô vợ trẻ trung khổ đau cùng cực, khổ đau vì tự ái rằng là tôi trẻ đẹp hơn, tại sao tôi lại bị phũ phàng đến thế. Cãi vã sau nhiều trận không đi tới đâu, cô đưa ra một cái tối hậu thư: hoặc là anh chọn em thì anh phải bỏ cô ấy, hoặc là anh chọn cô ấy thì em sẽ bỏ anh. Thì anh ta trả lời một cách ngon sơ: thôi, anh và em kết thúc, tình yêu chúng ta 10 năm là đã đủ rồi. Cô ta gần như là bị điên loạn, rồi cuối cùng phải ra tòa để ly dị. Khi ly dị xong thì cái nội kết này nó vẫn chưa kết thúc, vì có con chung 9 tuổi, một người 9 tuổi, một người là 5 tuổi. Cho nên theo luật thì chồng phải chu cấp cho hai đứa con, và chồng được quyền thăm viếng hai đứa con vào những giờ mà hai bên cảm thấy thích hợp và thỏa ước với nhau được. Thì cô ta đã nghĩ ra một cách trả thù, bây giờ chẳng cần mang đến ông chồng của mình. Nhưng mỗi khi ông chồng đến thì tạo điều kiện cho hai đứa con ra vui vẻ, để cho hạnh phúc cha con được đầm ấm. Và lúc đó thì cô ta trong thời gian đó thì cô ta đi tăng trang lại chính mình, tuốt lại thật là hấp dẫn. Mỗi khi mà chồng đến nhà đó thì cô ta ăn mặc nó giống như cái thời mà mới yêu nhau đó, nó cũng có chút hơi thoải mái. Rồi chỗ nào mà chồng ngồi thì cô ta giả bộ cứ quét nhà, đi tới đi lui, ngửa ngửa cái ngực xuống chút xíu. Bài báo nói tiếp là ông chồng thèm muốn chảy nước miếng. Rồi thấy là nó khác với biết bao nhiêu cái cuộc ly dị. Người vợ bị ruồng bỏ là tiếc nuối, dẫn đến hận thù, mà tại sao cái cô vợ của mình lại lý tưởng đến thế, tốt đến thế, cao thượng đến thế, mà bây giờ mới có chia tay có vài tháng mà sao cô ta lại đẹp hơn. Từ những cái như thế cho nên anh ta lại ở lại nhà từ 2 tiếng dần dà thành 5 tiếng, rồi dần dà là ở qua đêm. Cô ta nói là bây giờ mình với ảnh cũng đâu còn là vợ chồng như thế đâu, nhưng mà để cho bà vợ của anh ta nếm cái mùi khổ đau như mình đã từng. Rồi cái câu chuyện kết thúc lãng xẹt hết thôi nghe. Tác giả của bài báo không có nhận xét gì thêm. Từ cái thực tế của câu chuyện, chúng ta thấy là người phụ nữ này ghen nhưng mà có cái tâm trả thù hơi quái chiêu. Và mục đích của cô ta không phải là kéo người chồng của mình về, vì theo cô ta người chồng như thế là không xài được nữa. Sau khi ly dị đó thì cô ta hưởng được một gia tài thuộc là sở hữu tài sản chung kể từ khi hai người sống với chung, chính thức là vợ chồng, trong 10 năm. Chừng đó các gia tài cô ta đã trở thành là một người quá giàu có rồi. Và cô ta có thể đến với một người chồng khác đâu có khó khăn gì đâu. Bây giờ mà trả đũa lại để cho chồng mình vừa đau, khi mà chồng thèm thuồng muốn quay trở lại thì cô ta phớt lờ, đi đến với người khác trẻ đẹp hơn chồng mình. Đó là cái chiêu trả thù. Nội kết ở đây nó có cái hình thù của cái cơn ghen chánh đáng và hận, khi mà cái tôi của mình á bị đánh đố với một cái tôi của người khác, mà theo người đương sự trong cuộc đó là giá trị của cái tôi này về nhan sắc, về vai trò xã hội, về tuổi trẻ và về nhiều phương diện khác là đặc biệt hơn cái tôi bị đánh đố kia. Nhưng tại sao cái tôi kia được lựa chọn còn cái tôi của mình là bị vứt bỏ đi? Chúng tôi cam chắc rằng là khi sử dụng cái chiêu trả thù bắn một mũi tên mà hai trái tim bị đau nhói, đó là chồng cũ và người cướp chồng của mình, thì đương sự tức là người vợ trả thù này đó cũng khổ đau dằn vặt lắm. Bên ngoài thể hiện ra những nụ cười mà dù bài báo không nói tới, rồi mấy giờ bên chồng cũ của mình thể hiện làm cho chồng cảm thấy điêu đứng, thương, ghiền, tiếc, nhớ và muốn quay trở lại. Cô ta lại kháng cự từ ở bên trong, vì cái nội kết ở đây nó là một cái chìa khóa, nó khóa kín lại rồi. Trái tim yêu đương đây nó không thể nào nở được, mà nó chỉ trở thành là một cái độc tố thôi. Nói theo người Trung Hoa đó, cũng là một loại nước mà con người uống thì nó tạo thành quá trình trao đổi chất tốt cho sức khỏe. Đang khi một con rắn nước mà uống vào nó trở thành là chất độc. Cũng là một tình yêu. Tình yêu ở đây là bị ruồng bỏ, bị phụ tình, cho nên nó đã trở thành chất độc thông qua cái cơn ghen. Và đó chính là cái nội kết mà thỉnh thoảng chị em phụ nữ hoặc là quý ông có thể bị dướng vào. Theo đạo Phật á, khi con người đến với nhau nó không phải là nợ hoặc là quan gia như là Nho gia đã khẳng định. Con là nợ, vợ là quan gia. Quan niệm vợ chồng là quan gia nó sẽ làm cho chúng ta sống á, giống như là đóng vai trên một sân khấu đó, chứ không có sống hết lòng. Cái phong trào giới trẻ ngày nay sống thử, thổi gạo góp cơm chung đã trở thành là một sự băng hoại văn hóa truyền thống của Việt Nam và của đời sống hạnh phúc gia đình. Bởi vì tổ tiên Việt Nam đã nói một câu rất là sâu sắc: già nhân ngãi non vợ chồng. Đôi khi sống thiệt với nhau còn chưa ăn chung gì, vài ba năm còn ngán ngẩm với nhau, huống hồ là sống thử. Sống thử là hai bên trong một tình trạng là không sẵn lòng chịu chấp nhiệm về những gì mà họ đến với nhau. Sống thử có nghĩa là nếu tôi và anh và tôi thích hợp thì ta đi tới phía trước, còn nếu tôi và anh không thích hợp, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Lỗ lã trong các tình huống vừa nêu bao giờ cũng là người phụ nữ. Mặc dù xã hội phương Tây ta không quan trọng đến cái trinh tiết, nhưng người nam nào cũng có cái tôi là muốn thưởng thức cái tính cách đầu tiên đối với vợ của mình. Và do vậy ta giữ một cách tốt chừng nào có nghĩa là ta tăng giá trị mình chừng ấy, và ta làm cho cái người mình thương mình đó có thêm cái niềm hãnh diện về cái cuộc hạnh phúc trần đời. Đạo Phật là khích lệ như thế để nó tạo ra cái giá trị vừa trách nhiệm, vừa tình yêu, vừa nhân cách, vừa tương quan gia đình, vừa mối quan hệ xã hội, chứ không đơn thuần đến với nhau bởi cái thu hút giới tính và cái khoái lạc giới tính. Do đó khi nhân duyên của đời sống vợ chồng không còn nữa thì đạo Phật không hề cấm chúng ta ly dị. Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo có gốc rễ từ Do Thái giáo cho rằng đó, hôn nhân giữa người nam và người nữ, giữa người đồng giới tính là sự sắp xếp của Chúa. Cho nên á, khi ly dị thì tính cách đơn hôn này không cho phép một trong hai người tái giá lần thứ hai, huống hồ là lần thứ ba. Và do vậy nếu mà lỡ sống không hạnh phúc với nhau thì phải cắn răng chịu đựng đến cuối cuộc đời. Bởi vì họ quan niệm á, tách rời trong hôn nhân có nghĩa là thách đố là cái quyền lực tối cao của Thượng Đế vốn hàn gắn hai người lại với nhau, như là một cái định mệnh và số phận đã an bài. sự cực đoan về quan niệm hôn nhân như vừa nêu đã làm cho rất nhiều cặp vợ chồng trong các gia đình Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo đã bị khổ đau dằn vặt. Mà trên thực tế rất nhiều tín đồ và tín hữu đã không giữ, bởi vì họ nghĩ đó là một cái vô lý. Còn Đạo Phật cho phép ly dị khi mà vợ và chồng không thể góp phần xây dựng một hạnh phúc với nhau. Thì khi chia tay đó, đừng bao giờ kéo theo các nội kết, tức là xem nhau là kẻ thù. Nhiều chị em phụ nữ đã ly dị rồi nhưng mà vẫn đi tìm mọi cách ăn không được phá cho hôi để sỉ vả tình địch của mình. Hoặc có những tình huống người kia phải là tình địch, sau khi ly dị rồi người chồng cũ mới đi đến một người khác, mà đang khi còn là vợ của nhau anh ta không hề ngoại tình, nhưng mà cái niềm tiếc nuối đã làm cho một số chị em đã không nhìn đó là một sự thật. Gia đình cứ nghĩ rằng là hận, tại sao đối với người mới anh ấy tử tế đến thế, còn đối với tôi anh ấy hành hạ cảm xúc rồi bạo lực gia đình và thể hiện rất nhiều nỗi khổ niềm đau, cho nên phải trả thù trả đũa cho bằng được. Việc tạo nội kết như thế theo Đạo Phật đó có hại được cái người mình ghét, mình tức, mình hận, mình thù hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà trước nhất là ta đang hành hạ dòng cảm xúc và hạnh phúc của bản thân. Và do đó khi mà vợ chồng không hài hòa với nhau đó, thì tốt nhất là ta hãy thực tập rũ bỏ. Rũ bỏ ở đây không có nghĩa là mình thiếu trách nhiệm hoặc là mình thiếu bản lĩnh, vì mình biết rất rõ là việc nối kết lại cọp tay và chân của hai người lại với nhau chỉ làm cho hai người dính ở trong cái tù ngục thôi. Cho nên hai bên hãy tự tình nguyện mà tạo ra một cái cơ hội để được giải thoát, được giải phóng, được tự do. Và điều đó được hiểu là có cơ hội để tái tạo hay là tìm kiếm sự hạnh phúc. Chứ sống như đương sự trong câu chuyện, phải làm hết mọi cách tút lại cho mình thật là hấp dẫn để làm cho chồng mình phải chảy nước miếng, rút cuộc rồi muốn mà không được, để cho tiếc nuối mà khổ đau dằn vặt lương tâm ngày và đêm, rõ ràng không giải quyết được vấn đề. Nếu thật sự còn thương chồng mình làm như thế để tìm cái cơ hội hàn gắn, còn bằng không đó thì không cần phải trả thù trả đũa. Vì kẻ nào xấu nếu luật không nghiêm trị, mà trên thực tế luật về hôn nhân gia đình trên các quốc gia rất là lỏng lẻo, mức phạt á, cho những cái tình huống bị ngoại tình chỉ là cảnh báo, cho nên nó không có dẫn đến cái tình trạng giữ vững được hạnh phúc. Cho nên vẫn còn để vẫn là trái tim chung thủy của từng con người trong từng tình huống cụ thể mà thôi. Cho nên hãy tháo mở những cái quan khúc với nhau để không có mang cho nhau những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Tình huống hai, nội kết giữa cha mẹ và con cái. Mặc dầu hiếm khi xảy ra, nhưng thực trạng đó không phải là ít. Là các bậc phụ huynh sống ở châu Âu nói riêng và phương Tây nói chung đó, thì cái nội kết do sự khác biệt một mặt là thế hệ, trung bình là 20 năm, mặt khác là sống chung với hai nền văn hóa. Đối với thế hệ cha mẹ đó, thì văn hóa Việt Nam là văn hóa gốc, nước Việt Nam là quê hương và nguồn cội. Đang khi đối với con em của mình thế hệ 1,5 trở lên đó, thì chúng đã có quốc tịch ở đây và xem nước Đức này là quê hương chính của chúng. Sự khác biệt đó nếu chúng ta không nhận diện ra đó, thì bản thân của cuộc sống chung nó đã là một nội kết rồi. Có nhiều đứa con khéo léo do học được cái nền văn hóa ngoại giao của người phương Tây, phớt lờ đến những thứ mà nó không có liên can đến mình, hoặc giả vờ như thể rằng là không có chuyện gì xảy ra giữa cha mẹ và những người con. Cái tính cách giả vờ đó chỉ tồn tại được trong khoảng một thời gian nhất định, và sau đó cái ức chế do đè nén về tâm lý sẽ làm cho cái mâu thuẫn xung đột về hai nền tảng văn hóa giữa cha mẹ và con cái sẽ làm cho gia đình đó đang sống trong một đống lửa. mức độ bị điên loạn trong các gia đình của phương Tây cao gấp nhiều lần so với các gia đình châu Á, là bởi vì luật của phương Tây đã đề cao cái tự do cá nhân, được hiểu là bằng với hàng tá và chuỗi các sự riêng tư, và ai đụng đến cái quyền tự do về sự riêng tư đó, chỉ cần gọi điện thoại, cảnh sát có thể đến và gây khó cho cái người bị tình nghi, là tạo ra sự mất tự do và riêng tư ở người khác. Và từ tình huống này đó, rất nhiều con em khi sống với nền dân gốc phương Tây từ nhỏ tại nước Đức và nhiều quốc gia khác, khi được cha mẹ thương quá, quan tâm quá, lo lắng quá, quy định không làm điều A không được thực hiện điều B, phải làm điều C, phải đi theo hướng D, chúng cảm giác rằng chúng đang sống ở trong một tù ngục. Và cái va chạm văn hóa này đã làm cho cái nội kết của cha mẹ và con cái trở thành là một mối đe dọa cho hạnh phúc của toàn gia đình. Những người có tinh thần tự do đó thì có thể nghĩ rằng là ta, tức là thế hệ cha mẹ, giữ cái truyền thống văn hóa gốc của mình, còn con em á, được sanh ra và lớn lên với cái nền giáo dục của phương Tây, phải được quyền hưởng cái tự do của nó, là tiếp nhận nền văn hóa ở nơi mà nó được sinh ra. Và do vậy hai nền văn hóa này cứ như thế mà thoải mái phát triển, miễn không có cái nào đụng cái nào là được. Nhưng mà sự dễ dãi đó đó, một mặt giúp cho con em của mình đó, sống hạnh phúc, thoải mái hơn, và có vẻ như là quý trọng cha mẹ hơn, vì nó không có bị đụng chạm đến. Nhưng mặt khác đó, khi nó đến tuổi trưởng thành, lập sự nghiệp sau khi hoàn tất trình độ cử nhân và bắt đầu có được cái công ăn việc làm ngoài xã hội, tiếp xúc với những người bản địa đang nắm các vai trò lãnh đạo trong các công ty và sự nghiệp á, thì sự mâu thuẫn về sắc tộc á, dưới hình thức rất là vô thức và dưới các hình thức rất là thế nhị, bao gồm màu da, vóc dáng và quốc tịch của cha mẹ và những người đang làm việc ở bản địa đó, đã làm cho rất nhiều người châu Á di dân và định cư tại châu Âu cũng như là ở phương Tây nói chung, gần như là không được đánh giá đúng với cái năng lực và cái tiềm năng của họ. Chính vì thế mà các cái phân biệt đối xử ở trong các cái tổ chức, hội đoàn, chính phủ, phi chính phủ, tư nhân, vân vân, chắc chắn là có, ít hoặc là nhiều. Vào thập niên 90 và thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 đó, có lẽ quý anh chị và quý bà con, cô bác còn nhớ một cái sự kiện mâu thuẫn về sắc tộc ở tại Pháp giữa những người da đen và những người da trắng, tức là cư dân địa phương từ nhiều thế kỷ. Người da đen có một số định cư tại Pháp thông qua con đường đoàn tụ gia đình, vì cha của chúng đi chiến tranh dưới danh nghĩa là lính Pháp ở tại châu Phi, để là tình trạng con rơi rất nhiều, giống như Việt Nam trong giai đoạn của Hoa Kỳ vậy. Và việc bảo lãnh con rơi đó được đoàn tụ làm cho chúng có đủ các quyền lợi về xã hội, về dân sự, về luật pháp. Nhưng mà khi lớn lên thì chúng bị dân bản địa phân biệt đối xử vì màu da, và nó đã dẫn đến một cuộc nổi loạn xã hội rất là lớn và nghiêm trọng. Có nhiều cái khu phố dân phương Tây, nhà cửa của họ kiến bị đập nát hết, rồi xe hơi bị phá và đốt, và dẫn đến cái tình trạng gọi là bất ổn chưa từng thấy trong lịch sử của nước Pháp càng hiện đại. Và đây đó khắp nơi ở Hoa Kỳ, rồi đặc biệt như là ở Nam Phi, ngay sau khi tổng thống Nelson Mandela được bầu làm tổng thống và người da trắng đã trả cái quyền cai trị lại cho người da đen, thì cái mâu thuẫn sắc tộc đó vẫn tiếp tục như là một nỗi đe dọa. Nhưng rất may, ông Nelson Mandela 38 năm ở tù đấu tranh vì cái quyền lợi bình đẳng giữa những sắc tộc, đã không có những ứng xử trong hận thù sau khi rời khỏi tù. Những người đã cầm tù ông tới bắt tay và vui vẻ với họ. Những người đã xem ông như là một trùm khủng bố không thua kém gì Osama Bin Laden, và cấm visa ở rất nhiều quốc gia, ông vẫn xem họ như là những người anh em. Những người làm công tác an ninh trong quốc hội, khi ông đến cái ngày đầu tiên á, họ lặng lẽ dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng vì nghĩ rằng là người da đen này sẽ trả thù và đưa vai trò người da đen lên trong quốc hội, vậy đó mình sẽ không còn chỗ đứng. Ông đã đến và nói với họ rằng là nếu các anh chị rời khỏi văn phòng này vì các anh chị nghĩ rằng các anh chị là không có cảm thấy hài lòng khi phục vụ một người da màu như tôi, vì các anh chị đánh giá người da màu là thấp kém hơn người da trắng, thì các anh chị được quyền tự do đi, không ai cấm các anh chị. Nhưng nếu các anh chị nghĩ rằng người đứng đầu quốc gia này là da màu, cho nên các anh chị sẽ không có cơ hội để được tiếp tục phục vụ như khi các anh chị phục vụ cho người da trắng, thì đó là một sai lầm. Và rất mong các anh chị hãy tiếp tục ở lại để phục vụ cho đất nước của chúng ta, chứ không phải là đất nước của chúng tôi. Cái ứng xử khéo léo đó đã làm cho cái nội kết hai bên được tháo mở, và Nam Tư đã nhanh chóng được phát triển sau 5 năm làm tổng thống của Nelson Mandela. Và bây giờ người ta đã có cái ngày Nelson Mandela, biểu tượng cho một cái ngày xóa bỏ mọi mâu thuẫn sắc tộc, và Liên Hợp Quốc là chủ thể đứng ra để tổ chức cái ngày này và kêu gọi mọi nơi cũng hưởng cái ngày này. Trở lại vấn đề của hai nền văn hóa đó, thì khi những người da màu sống và định cư tại Pháp bị phủ định cái quyền văn hóa gốc tại đất nước này đó, thì thế hệ 20, thế hệ 30 tuổi đó đã cảm thấy là mất phương hướng trong cuộc đời. Gốc rễ văn hóa gốc của mình đã bị cắt đứt, vì họ nghĩ rằng họ lớn lên trưởng thành từ nền văn hóa và giáo dục của Pháp, cho nên châu Phi không phải là quê hương của họ mà nó là quê hương của cha mẹ họ. Và cuối cùng sự bị phủ định đó đã tạo ra những cái ức chế tâm lý về phương diện sinh học, về phương diện nhận thức, và cuối cùng đó họ trở thành là những người khổ đau cùng cực. Cho nên dù sống trong bất kỳ một nền văn hóa thứ hai nào, thì những người Việt Nam nên học kinh nghiệm của người Trung Quốc về cái tinh thần tập thể và tính nối kết trong gia tộc, để cho con em của họ đó giữ vững được ngôn ngữ gốc và văn hóa gốc của họ. Người Việt Nam chúng ta tương đối là khá về lĩnh vực này, nhưng vẫn còn lỏng lẻo trong một vài phương diện khác. Gia đình là môi trường tốt nhất để giúp cho con em của chúng ta duy trì được văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam. Có nhiều cha mẹ sang đây ở tuổi 14, 15, thậm chí là đôi mươi, nhưng vì có trình độ hài hòa và thích ứng với cái bối cảnh văn hóa của phương Tây, cho nên giỏi với ngôn ngữ, có công ăn sự nghiệp, và con em của họ về nhà đó nói chuyện bằng tiếng bản địa với cha mẹ, nhưng cha mẹ xem đó là một chuyện bình thường. Kết quả là đứa con đó mất cơ hội học được tiếng Việt. Đang khi nhiều gia đình người mẹ thất nghiệp hoặc là không có nhu cầu đi làm, ở nhà để chu lo hạnh phúc của gia đình thì gần gũi với đứa con từ nhỏ hơn, cho nên nói bằng tiếng Việt, vì nói bằng tiếng bản địa thì cô ấy, bà ấy quê vốn đó. Và chính từ cái tình trạng này mà ngôn ngữ tiếng Việt được giữ khá tốt đối với một số gia đình. Nhưng mà qua đến tuổi thứ 7, khi con em vào học lớp 1, thì một ngày 8 tiếng trúng ngoại giao bằng ngôn ngữ bản địa, về nhà gặp cha mẹ đôi lúc có 1-2 giờ, thì khi mà nói bằng tiếng Việt, chúng phải sử dụng cái hệ quy chiếu của tiếng Đức đối với nước Đức này, rồi mới sắp xếp các câu cú, trình tự văn phạm, rồi phát âm, cho nên nó cảm thấy rất là khó khăn. Cho nên khi chúng có cơ hội nói chuyện với nhau, có lẽ sự lựa chọn vẫn là tiếng Đức thay vì nó là tiếng Việt. Tình trạng còn lại nó phù hợp với những quốc gia Pháp, Mỹ và những nước châu Âu còn khác. Do đó sau một thời gian khi mà hòa nhập thì cái gốc rễ dân hóa Việt Nam sẽ không còn nữa. Cái môi trường thứ hai theo chúng tôi chính là nhà chùa. Tại châu Âu thì chúng tôi mới đi lần đầu tiên vào cách đây 15 ngày, cho nên cái kinh nghiệm và sự quan sát vẫn chưa đủ sức để có thể đánh giá về các cái đóng góp của cộng đồng người Việt tại châu Âu cho văn hóa Việt Nam. Nhưng riêng ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã có trên dưới khoảng một năm, qua 4 lần đi thuyết giảng, và Úc Châu đó là gần nửa năm sau 2 lần đi thuyết giảng, thì thấy rất rõ là cái nỗ lực của cộng đồng Việt Nam tại hai quốc gia này đó, đó là dạy tiếng Việt ở trong các chùa và tại các cái trung tâm. Dạy ở các chùa thì nó có một cái lợi như thế này: trên chánh điện đó, thì cha mẹ tham dự các khóa kinh, rồi nghe giảng, sinh hoạt tâm linh. Dưới những cái phòng nho nhỏ hoặc ở những cái khu vườn ở trong chùa đó thì dạy tiếng Việt cho các em. Các em có cơ hội đó là nói thêm cái vòng tay bạn bè với những người cùng màu da và tình đồng bào. Mặt khác, chúng lại học được tiếng Việt. Như vậy là hai trong một trong tình huống này đã làm cho cái văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam được duy trì khá tốt. Và tại châu Âu đó thì cũng có nhiều nơi làm được, nhưng mà riêng ở Đông Âu mà chúng tôi đã có mặt trong vòng 13 ngày vừa qua đó, thì hầu như cái tình trạng nỗ lực để giúp cho con em đến chùa, vì chùa chưa có, đến những cái nơi niệm Phật đường, niệm Phật đường quá nhỏ, hay đến những cái ngôi nhà và tạm để sinh hoạt tâm linh đó, thì không gian nó không đủ chứa cho cả hai thế hệ cùng một lúc. Và do vậy kết quả kéo theo sau là con em của người Việt Nam tại các cộng đồng Đông Âu cũ có ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, hầu như cái cơ hội mà nói giỏi tiếng Việt và giữ được nền văn hóa Việt á, hơi có phần bị lung lay so với các cái cộng đồng người Việt Nam ở tại các nước Tây Âu, Mỹ và Úc, New Zealand, v.v. Cái nội kết khác biệt về văn hóa đó đã làm cho người cha mẹ có tinh thần gia trưởng và lấy cái văn hóa gốc của mình làm hệ quy chiếu nhiều chừng nào, thì mối quan tâm dành cho con em của chúng ta sẽ là mối đe dọa hạnh phúc cho chúng. Là lúc ta không thấy được điều đó. Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được những cú điện thoại từ Mỹ, từ Pháp, của cái giới thanh thiếu niên khoảng 20 đến 25 tuổi nói bập bẹ được tiếng Việt khi nghe chúng tôi giảng trên trang web tủ sách Phật học.com, và tâm sự là họ đang sống trong một nỗi khổ niềm đau rất lớn là cha mẹ họ không hiểu được họ. Tại vì cha mẹ lấy cái nền tảng văn hóa làm quy chiếu, đang khi họ lấy nền tảng của cái nơi họ đang sống làm quy chiếu, và hai nền văn hóa này là đôi lúc nó không thể song hành như là hai cái rãnh của đường ray được. Mà nếu có song hành như thế thì chúng cũng không thể gặp nhau. Có thể có những điểm tương đồng, nhưng mà sự gặp nhau là một thách đố lớn. Và càng nhiệt tình mà không hiểu được nền văn hóa mới này thì nhiều cha mẹ đã làm cho con em bị khổ. Mới chiều tối hôm qua, sau buổi giảng tại đây, người mẹ đang làm công quả tại chùa, dẫn một đứa con tuổi thanh niên nhờ tư vấn để giải quyết cái khổ đau mà cô ấy đang vướng phải trong đầu. Cô ấy đã gần hết cái tuổi thanh niên này, gần 30, người mẹ cũng khoảng gần 50. Và mỗi khi tiếp xúc tâm sự với nhau thì đứa con nó cảm thấy nó khó chịu lắm, và nó gọi mẹ nó là cô, chứ nó muốn gọi là mẹ. Mẹ nó nghĩ rằng là con của mình đã bị bát rồi, cho nên dẫn đến một số bệnh viện để khám, để mong có cơ hội được điều trị cho nó được vượt qua. Nhưng mà thực ra khi tiếp xúc với cô ấy đó, thì chúng tôi thấy rất rõ không phải cô ta bị tâm thần, mà cái bế tắc trong truyền thông giữa mẹ và con trong gia đình đó, mặc dù hai bên đều phát xuất cái tình thương, tình yêu, nhưng mà khác nhau về văn hóa và không ứng xử trên cái sự hài hòa giữa hai bên đó, đã làm cho cái bế tắc tạo ra nỗi niềm đau khổ. Và cô bé tâm sự trước mặt chúng tôi và trước mặt người mẹ rằng là mỗi khi mà con khổ quá, mẹ con mà nói thêm một câu nào, con cảm thấy cái đầu con nó muốn nổ tung ra, con không chịu đựng được nữa, và con chỉ muốn im. Mà nếu mẹ con không im thì con phải kêu mẹ con là cô, để cho mẹ con thấy rõ rằng là mẹ con phải có khoảng cách. Đó là một nỗi đau. Cái va chạm văn hóa, cái xung đột về văn hóa luôn luôn có, ngay cả trong tình huống vợ và chồng là hai quốc tịch khác nhau, đến từ hai bối cảnh văn hóa và hai quốc gia khác nhau. Nhưng nếu có tu học theo Phật pháp, ta có hiểu Trên nền tảng đó mới đặt ra cái chất liệu của thương, thì việc tháo mở những cái điểm dị biệt nó không phải là khó khăn lắm. Nhưng đối với con em chúng ta còn quá trẻ và từ nhỏ, thậm chí khi còn trong bụng mẹ, nó đã ít nhiều ảnh hưởng cái nền văn hóa đó thông qua các phim ảnh mà cha mẹ chúng tiêu thụ. Và khi lớn lên chúng đòi hỏi cái tự do mà trên nền tảng của cái tôi và cá nhân không bị va chạm và xung đột, đã làm cho rất nhiều gia đình gọi là sống không còn hạnh phúc được nữa. Cho nên bên cạnh hiểu được cái nền văn hóa thứ hai ngoài nền văn hóa Việt Nam, thì các bậc cha mẹ cũng cần phải có cái cảm thông căn bản, không thể dạy con em của mình giống như thể khi mà mình còn ở Việt Nam, cho những đứa con sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Do đó việc hiểu biết như thế, để chúng ta không quá độ phớt lờ cái ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa Việt đối với con em chúng ta, bằng cách là cho chúng tự do trọn vẹn, nhưng cũng không quá khe khắt đến độ để làm cho con em của mình bị ngạt thở bằng sự chủ quan hay là khách quan, bằng cố ý hay là vô tình. Cho nên tìm hiểu về những cái điểm tương đồng giữa hai nền văn hóa sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, và do đó con em chúng ta sẽ duy trì được cái nền tảng văn hóa Việt Nam. Mà theo chúng tôi đó, vào những cái dịp nghỉ hè, nghỉ đông, nếu có cơ hội đó thì dẫn con em mình đi về du lịch, đừng nói đi về thăm ông nội ông ngoại, nó có bận tâm đến ông nội ông ngoại là ai đâu. Đừng có nói nó đi về thăm quê hương đất tổ, mình có yêu nước hay là có cái tinh thần hoài cố hương là chuyện của mình, chứ còn nó có bận tâm đến chuyện đó đâu. Và nói nó rằng cha mẹ thấy con mùa này học quá giỏi cho nên thưởng con đi du lịch, mà đi du lịch đây hấp dẫn lắm. Vịnh Hạ Long của đứa Việt Nam là một trong những cái ứng cử viên cho cái kỳ quan thế giới. Cho nên mà ai mà không xem Vịnh Hạ Long là mất hết 1/4 của cuộc đời. Bằng những cách như thế thì chúng ta sẽ giúp cho các em mình về được Việt Nam, thăm quê hương, thăm ông bà. Và dĩ nhiên nó sẽ nói rằng là Việt Nam nghèo quá, lạc hậu quá, mất nhiều cái quyền căn bản quá, khí hậu thời tiết nực nổi quá, đời sống khó khăn quá, và nó cảm thấy đây không phải là cái chỗ để nó ở. Chuyện đó là không thể phủ định, ta không phải chấp nhận thôi, mà cũng không nên buồn khi nghe chúng phát biểu một cách thẳng thừng như thế. Đó là cái nền giáo dục của phương Tây mà con em chúng ta được tiếp nhận. Vấn đề còn lại là cứ khi nào có điều kiện, ta truyền tải được những hình ảnh văn hóa, rồi ảnh hưởng văn hóa, hoạt động văn hóa vào trong đầu não con em chúng ta là tốt, chứ không thể muốn chúng giống như chúng ta được. Và bằng cách đó đó, chúng ta giải thích thêm, một người mà biết hai ngôn ngữ, biết hai nền văn hóa thì giá trị bằng hai người. Như vậy con muốn con có giá trị bằng một người hay là hai người? Chắc hẳn rằng là thanh thiếu niên sẽ trả lời là hai. Và nếu có cơ hội nó sẽ trả lời là ba, là bốn, là năm. Cho đó việc về Việt Nam, sống với văn hóa Việt Nam không còn là vấn nạn nữa. Cho đó tùy theo cái điều kiện trong từng gia đình hoàn cảnh, chúng tôi tin chắc rằng là quý bà con cô bác, những người Phật tử thuần thành và những người yêu mến Đạo Phật đó, sẽ có nghệ thuật tốt và thành công trong việc duy trì cái truyền thống văn hóa cho con em của mình từ ngay cái môi trường của gia đình mình. Nhờ đó cái gút là giữa hai thế hệ cha mẹ con cái trên nền tảng của dị biệt và tôn giáo và văn hóa đó, nó không còn là mối đe dọa cho hạnh phúc chung. Đối với những gia đình mà ở thuần một nơi, ví dụ như là ở tại Việt Nam không, thì mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái cũng có thể xảy ra như thường thôi. Và tùy tình huống mà chúng ta phải nỗ lực tháo mở, và tháo mở một cách khéo léo thì mới có thể chăm sóc hạnh phúc cho nhau. Vấn đề 3 là nội kết giữa những người đối thủ, mà nói nôm na ta gọi là kẻ thù đấy. Khi mà nền kinh tế của phương Tây đi dẫn đầu về cái cơ chế tự do, thì cả thế giới này bắt đầu tạo ra một cái cộng nghiệp mới, đó là nỗ lực xóa bỏ nền kinh tế quốc dân đa thành phần, vì nó không khích lệ sự phát triển đất nước. nó không khích lệ cái sự sung túc về đời sống, nó không khích lệ về tất cả những gì mà con người mong đợi. Và cho đến thời điểm năm 2011 này đó, ngay cả những nước xã hội chủ nghĩa cũng đã phải sống và dựa vào nền kinh tế tự do, nhưng mà vì cái ý thức hệ của họ cho nên họ giữ một cái đuôi để tạo ra cái tính liên hệ bằng không, cảm thấy nó hơi có cái gì đó quê quê hoặc là mất đi cái gốc, đó là kinh tế tự do xã hội chủ nghĩa. Đó gọi là tự do thì không có xã hội chủ nghĩa, mà xã hội chủ nghĩa thì không có tự do, nhưng mà người ta vẫn tạo ra một cái nền kinh tế tự do xã hội chủ nghĩa. Sự thay đổi mang tính cách lịch sử này đó, nó đã tạo ra cái cộng nghiệp mới. Và tính cộng nghiệp này nó một mặt đó, nó khích lệ sự cạnh tranh, nhưng mặt khác đó, nó chấp nhận sự loại trừ. Cạnh tranh loại trừ là một cái bài toán rất là khốc liệt, mà ai đó thông thái bằng bộ não và có phước báo từ những cái hành động thiện đó thì có thể đứng vững và thậm chí là phát triển tốt hơn những người khác, đang khi họ có thể bị sụp đổ đến lúc đến độ đó, ta không thể ngờ được. Chẳng hạn như hãng xe hơi nổi tiếng của Mỹ GM mà sụp đổ, những nhà băng nổi tiếng của Hoa Kỳ sụp đổ, rồi nhiều cái hãng tại Đức này cũng bị sụp đổ, mà cái tầm vóc lịch sử của nó trong mấy thế kỷ đó làm cho chúng ta có muốn tin cũng đôi lúc không tin nổi lắm, nhưng đó là một sự thật. Do đó bối cảnh của cái nền kinh tế thị trường nó tạo ra sự căng thẳng, dầu có muốn hay không muốn, dầu có dự phần trực tiếp hay chỉ là tham gia một phần rất là gián tiếp, chúng ta vẫn phải gọi là đối diện và sống chung với những căng thẳng, như là những thách đố và như là những nỗi ám ảnh. Cho nên không khéo xử lý các căng thẳng đó sẽ làm cho chúng ta thấy những thành phần khác biệt hơn là đối lập với mình, và do vậy cái mối quan tâm về tính đối thủ, tính kẻ thù đó, sẽ làm cho chúng ta sống trong sự thiếu mất được sự bình yên. Và điều đó cũng rất là khó. Một mặt đó, muốn phát triển kinh tế thì phải loại trừ những cái khác yếu kém hơn mình, nhưng mà mặt khác khi mình làm cái việc ấy thì những cái tập đoàn mạnh lớn hơn sẽ xem mình là một đối thủ và nỗ lực triệt tiêu mình, cũng giống như mình triệt tiêu những đối thủ thấp bé hơn. Và cái tính cách như thế nó làm cho tất cả các tập đoàn sống trong sự căng thẳng và mất bình an. Bây giờ nội kết nó diễn ra như một quy luật rồi, xen lẫn trong cái tương quan kinh tế và xã hội. Nhiều tập đoàn đã phải có những cái chính sách quảng cáo 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 để cho khách hàng đến với họ, và họ cũng thông qua cách này để giữ khách hàng lâu hơn mình. Hoa Kỳ, Nhật Bản là một trong những quốc gia đi tiên phong về lĩnh vực này. Châu Âu là những quốc gia kế tiếp có một cái sự hội nhập để tạo cái sự cạnh tranh bằng cách là giữ khách hàng, chăm sóc khách hàng và xem khách hàng như là thượng đế. Nhưng rồi sự loại trừ đó đã làm cho họ trở thành kẻ thù của nhau. Nội kết đã có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Trong kinh Dược Sư có một hình ảnh khá ấn tượng, mà việc sử dụng triết lý của hình ảnh này sẽ có thể giúp cho chúng ta tháo mở các nội kết trong sự cạnh tranh như một quy luật. Hai vị Bồ Tát nổi tiếng của kinh Dược Sư, vị thứ nhất có tên là Nhật Quang Biến Chiếu và vị thứ hai có tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Trời và trăng gặp nhau phần lớn, nếu không tạo nhật thực thì nguyệt thực, mà cả hai đó là có hại cho sức khỏe và mùa màng, nó bất lợi về nhiều phương diện. Thỉnh thoảng cũng do cái cấu trúc địa lý đặc biệt tại một số nước, một số tỉnh trên hành tinh này, mà vào những mùa hè thì mặt trăng mặt trời đó đôi lúc chúng ta thấy nó gần giống với nhau, nhưng thực ra nó có một cái khoảng cách rất là xa. Do vậy cái góc độ quang học làm cho chúng ta có cảm giác bằng cái tầm nhìn của mình rằng chúng tồn tại song song cùng lúc trong ban ngày. Mùa hè tại châu Âu vào thời điểm này đó thì trên lệch với Việt Nam là 5 giờ, ngày thì dài, đêm thì ngắn, mà trời thì sớm sáng. Và do đó cái nỗ lực mà để lao động và gây cái hiệu quả trong lao động gần như là được đầu tư vào cái mùa này để bù lại cái mùa đông giá rét đến âm độ. Nhưng hai vị Bồ Tát này đó không xem sự khác biệt của họ là đối thủ, bởi vì họ đã biết phát triển hai mẫu số chung. Thứ nhất là quang, thứ hai là biến chiếu. Mặt trời thì có ánh sáng gắt hơn, nhưng mặt trăng thì có ánh sáng dịu dặt hơn về ban đêm, đang khi mặt trời là về ban ngày. Nhưng mà họ đã nhìn thấy cái tính chức năng ánh sáng là giúp cho diệu lục tố có mặt trong sự sống cho con người và các loài thực vật nói chung, và duy trì được cái diệu lục tố, cái chất ánh sáng đó sẽ tạo ra tuệ giác, soi đường, dẫn lối. Và biến chiếu nghĩa là chiếu soi không phân biệt đối tượng. Mặt trời không có phân biệt cây cổ thụ với một cây giá, cây cỏ hay là một cây có giá trị, một cái hoa hồng hay là một cái hoa gai cỏ dại bên lề đường, mà nơi nào tiếp nhận được nó thì ánh sáng nó vẫn phủ đầy. Và mặt trăng cũng như thế, do vì phát huy hai cái bộ số chung này mà mặt trời và mặt trăng với hình thức là Bồ Tát Nhật Quang và Bồ Tát Việt Quang không phải là đối thủ mà trở thành là bạn đồng hành của nhau. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ áp dụng công thức đó trong kinh doanh và buôn bán. Hai tiệm mậu dịch và buôn bán cùng những mặt hàng, bây giờ ta có cạnh tranh như cái kiểu ở Việt Nam là chụp giật đi, thì có vì thế mà ta giàu thêm một chút được không? Không nhiều lắm, nhưng mà làm cho hai bên trở thành kẻ thù. Khi nào quý vị có dịp đi tham quan các Phật tích Tạng Độ đó, đến những cái khu bán quà lưu niệm, thì quý vị sẽ thấy một sự kiện rất là khác và rất ấn tượng. Đó là hai ba tiệm gần nhau bán cùng một mặt hàng nhưng mà họ lại giúp đỡ nhau. Ai muốn qua quầy nào mua cái gì thì cứ thoải mái, chứ không ai phải tranh giành ai cái gì cả. Và do đó khách hàng sẽ không được chiều chuộng, không được tăng bốc, không được nâng lên làm thượng đế như là ở phương Tây đi theo thái cực đâu. Và do đó họ trở thành là hòa bình với nhau, và bán cùng mặt hàng họ trở thành thân thiết với nhau, chia sẻ với nhau. Khi bên này bán hết mà bên kia đang có khách đang chờ thì họ lại cho mượn để bán trong giai đoạn mà hàng bị khan hiếm. Đó là tinh thần xem đóng góp là chính và đối tượng phụng sự là chính. Cho nên mình cứ làm là đầu tư chất lượng, mẫu mã, rồi giá giảm, rồi nghệ thuật buôn bán tốt, rồi quảng cáo tốt, thì ta có khách hàng chứ không cần phải xem cạnh tranh để phát triển. Và do vậy những cái nội kết giữa nhau sẽ có cơ hội được kết thúc. Thì đó là ba vấn đề chính trong việc tháo gỡ các nội kết. Nội kết giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái và những người khác biệt với chúng ta. Về việc mà khéo léo trong nghệ thuật tháo gỡ nội kết á, sẽ làm cho chúng ta sống bớt đi những căng thẳng. Bên cạnh những thành công về vật chất, giàu sang phú quý, đầy đủ các tiện nghi, mà nếu tâm chúng ta được thoải mái, tự do, bình an, hòa bình á, thì tuổi thọ sẽ được tốt hơn, sức khỏe được đảm bảo hơn, và ta có được cái mối quan tâm với những người thân thương chúng ta một cách chu đáo hơn. Chứ còn bản lòng về những cái kia nhiều chừng nào thì hầu như chúng ta không còn thời gian tâm huyết cho mình, huống hiệu huống hồ là cho những người thân. Vì khóa lễ sẽ phải bắt đầu vào 1-2 phút sắp tới, cho nên buổi chia sẻ xin dừng lại tại đây. Nếu lát nữa mà sau khóa lễ đó mà còn thời gian thì chúng ta lại tiếp tục đặt những câu hỏi. Xin chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an. Xin tất cả đứng dậy chắp tay trang nghiêm như đóa hoa sen trước ngực dâng cúng đến Đức Phật, đặc biệt là Phật Ngọc, để hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ